This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Khánh Vy xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ bác sĩ Nguyễn Quang, bây giờ là chương trình Dược Thảo và Đời Sống, và vẫn là vị khách mời quen thuộc của chương trình mình chiều nay là bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Khánh Vy xin kính chào bác sĩ Nguyễn Quang Hiện. Và mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả của đài 1600 AM.
Dạ vâng, tôi xin chào Khánh Vy, xin chào tất cả các anh chị trong đài và thân mến kính chào tất cả quý thính giả của đài.
Dạ, kính chào bác sĩ Nguyễn Quang Huyện. Sau một tuần làm việc vất vả, không biết bác sĩ Nguyễn Quang Huyện có cái gì muốn chia sẻ với tất cả quý thính giả trên đài của mình? Vì vừa tuần rồi là mình có nói về vấn đề là cao mỡ đó bác sĩ. Bác sĩ có muốn nói lại vấn đề về cao mỡ một chút không bác sĩ?
Cao mỡ, đây cũng là một trong những cái bệnh trạng mà người Việt Nam của chúng ta bị nhiều. Nhưng mà có lẽ là hôm nay mình sẽ nói thêm một cái đề tài khác. Nhưng mà trước khi mà đi vào cái đề tài mới thì xin phép Khánh Vy cho tôi dùng một cái vài phút để gửi lời chúc Tết đến Khánh Vy, tất cả các anh chị trong đài, ban giám đốc của đài và tất cả quý vị thính giả của đài Đà Lạt chúng ta một năm mới an khang, thịnh vượng, thành đạt, và nhất là sức khỏe lúc nào cũng tốt tươi. Bên cạnh đó thì khi chúng ta biết được mình có những cái bệnh lý thì chúng tôi vẫn khuyên trong năm mới này quý vị nên đến gặp bác sĩ gia đình của mình hoặc là tìm một cách nào đó chữa trị để cho chúng ta có một cái đời sống tốt trong năm mới này. Vâng, thưa Khánh Vy.
Dạ, Khánh Vy xin cảm ơn bác sĩ Quang Hiện. Cho Khánh Vy thay mặt tất cả các vị thính giả và tất cả các anh chị em ở trên đài Dallas Radio, Dallas Sài Gòn 1600 AM gửi lời chúc sức khỏe thật nhiều đến bác sĩ Quang Hiện trong năm mới, cũng như chúc bác sĩ có một năm mới thật an khang, thịnh vượng.
Vâng, cảm ơn Khánh Vy. Dạ. Và trả lại với lại cái chương trình hội thoại hàng tuần của chúng ta thì một hai ngày nữa là Tết rồi. Một trong những cái ngày lễ mình phải nói là quan trọng đối với người Việt Nam của chúng ta. Cho dù là chúng ta xa quê hương, nhưng mà cái nguồn gốc, cái traditional, những ngày lễ, ngày giỗ là những cái ngày mà người Việt chúng ta không bao giờ quên được. Thì ở đây cũng vậy bao nhiêu năm rồi. Vùng Lý Đô Sài Gòn, vùng Bôn Sa của chúng ta cũng bắt đầu đón Tết rất là nhộn nhịp. Càng ngày, mình phải nói là càng ngày thì cái vấn đề mà đông đúc phồn thịnh ở cái vùng Bôn Sa, tôi thấy là vào những cái ngày Tết này là những cái ngày mà những người Việt của chúng ta đã có cái tinh thần ngày Tết rất là cao. Bằng chứng là tất cả các gian hàng hoa, rồi những cái nơi bán các cái loại phẩm, những cái gì liên quan đến Tết, ở đây chúng ta không có chỗ đậu xe để mà đi bộ vào. Nó chật đến mức như vậy. Và ngay cả không phải chỉ có ban đêm thôi, thường mấy năm trước đó, thì vào khoảng buổi chiều cho tới tối thì nó mới đông. Còn ban ngày thì chúng tôi cũng không thấy đông bao nhiêu đâu. Nhưng mà tuần vừa rồi thì từ cuối tuần cho tới ngày hôm nay là thứ ba, sáng hôm nay mới có 10 giờ sáng thôi. Chúng tôi đi ngang qua những cái vùng, mình nói là cái khu thương mại của người Việt Nam mình, nơi mà bán hoa, chứ chưa dám vào chợ Tết. Đây là những cái vùng mà nằm phía ngoài chợ Tết thôi. Thì không có chỗ mà xe cộ di chuyển, người người tấp nập. Cho nên tôi thấy như là cái tiến trình người Việt của chúng ta mỗi một ngày, nếu mà cái nền kinh tế nó tốt đẹp thì có lẽ là những cái ngày mà Tết, ngày xuân như thế này, chúng ta được nhìn qua cái thể hiện của người Việt chúng ta đi đón xuân, đi chợ Tết, đi mua bông, mua hoa và đi tìm những cái mà có liên quan đến ngày lễ, ngày Tết của mình, biếu bạn bè hoặc là người thân trong gia đình, thì nó cũng tạo ra một cái khung cảnh rất là vui nhộn và làm cho mình bỗng nhiên cũng nhớ nhiều đến quê hương của mình. Bên cạnh cái nhớ đó, chắc chắn là chúng tôi cũng phải nói đến vấn đề sức khỏe một tí xíu. Thì thưa Khánh Vy và tất cả quý vị thính giả của chúng ta, tuần vừa qua chúng tôi nói về bệnh cao mỡ, cao cholesterol. Mình tóm tắt lại thôi để cho chúng ta thấy rằng là cái tình trạng mà cao mỡ này nó cũng gây nhiều cái nguy hại cho cơ thể của chúng ta. Mà mỡ nó gồm có bốn loại là cholesterol cao, quý vị cũng gặp nguy hiểm. Triglyceride cao, tức là một loại mỡ khác, nó cũng làm phiền tới cơ thể của chúng ta. LDL cao, nó cũng làm phiền tới cơ thể của chúng ta. Nhất là cái loại mỡ LDL này đó, nó là một trong những cái loại mà nó cao, không nghe các bác sĩ nói tới, nhưng mà cái công dụng của nó đó, cái phân sinh, cái chức năng của nó đó, chứ LDL này đó là do cái chữ mà chúng tôi gọi là low density lipoprotein, mình viết tắt là LDL, thường gọi là loại mỡ xấu. Thì mình y khoa không nói nó làm cái gì cho cơ thể chúng ta, nhưng mà y khoa nói rằng là cái LDL này nó cao đó, nó sẽ mix, nó trộn lẫn với lại chất cholesterol, mà ngoài cái cholesterol ra nó còn trộn thêm với những chất khác nằm trong máu của chúng ta, như là chất calcium, chất mineral, chất khoáng chẳng hạn, để rồi nó đóng, nó dính vào trong cái thành động mạch của mình, nó dễ hơn, và làm như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới tim của chúng ta. Cho nên những người bị cao cholesterol lại cao cái LDL này, người ta rất là sợ bệnh tim nó đến bất ngờ, tại vì nó đóng vào trong động mạch mình không có biết. Rồi theo thời gian, những cái đường động mạch của chúng ta là những cái ống dẫn máu đó, nó càng ngày, đáng lý nó thông thường không bị đóng thì máu nó cứ chảy rần ở trong cái động mạch này dễ dàng. Bây giờ càng ngày nó càng đóng lại nhiều hơn thì từ từ máu đi ngang qua đây nó ít hơn, nó nghẽn lại và đưa đến tình trạng tim của chúng ta bơm máu đi đã khó rồi, rút máu về càng khó hơn, gây ra những cái áp lực về tim, làm cho những bắp thịt, tức là muscle của tim phải làm việc co giãn nhiều hơn và gây ra tình trạng chúng ta bị đau tim. Rồi chúng ta bị heart attack, nó tấn công. Chúng ta bị myocardial infarction, máu về tim không đủ. Tất cả những cái này đều liên quan tới tim. Cho nên khi mà mình nói đến cao cholesterol không, thật sự ra chưa đủ. Chúng ta phải nói đến triglyceride, chúng ta phải nói đến LDL, chúng ta phải nói đến HDL là loại mỡ tốt. Thì cái loại mỡ này nó hơi cao một tí càng tốt, đừng cao quá thôi. Nhưng mà thường thường ít có người cao loại mỡ này, cao quá lắm. Trung bình từ 40 đến 50 là ok. Những người nào lên được 60 thì tốt rồi. Những người nữ có thể lên tới 70, hơn 70. Nam giới thường thường cũng lên tới khoảng 60-70 là tốt, còn không là 60 thôi. Có nhiều người chỉ nằm ở cái mức độ 30-40. Thế thì cái lượng mỡ tốt này đó, nó giúp cho cơ thể chúng ta, nó cũng luân chuyển ở trong máu giống như LDL, giống như cholesterol vậy. Nhưng mà nó đi ngang qua, cái đường nó đi qua đó để về gan đó, nó thấy những cái cặn bã, những chất cholesterol, những chất béo dư thừa này nó cuốn bớt lại. Rồi nó mang về gan, nó đẩy vào cho gan làm việc. Thì qua cái quá trình tiến hóa, quá trình làm việc của gan, gan lại nhào lộn như thế nào đó để rồi lại đẩy nó ra làm thành một cái loại mỡ cholesterol khác, nặng là LDL, gửi đến những cái cơ quan nào cần thiết để dùng. Còn không thì lại lên chuyển ở trong máu. Cho nên chúng ta thấy rằng là khi mà mỡ cao, thì tuần vừa qua chúng tôi có đề cập đến hai cái bệnh chứng nguy hiểm mà chúng ta có thể phải để ý tới. Thứ nhất là về bệnh tim. Thứ hai là chúng ta vẫn có thể bị tai biến, bị sốt. Thì trong cái mùa Tết này, cái vấn đề ăn uống, đương nhiên gia đình nào cũng là thịt, cá, rồi giò chả. Việt Nam mình nhiều loại, rất là nhiều chất béo, giò thủ chẳng hạn như vậy. Chúng ta vẫn ăn, nhưng mà chúng ta chỉ ăn với hương hoa thôi. Nếu chúng ta bị cao cholesterol, quý vị bớt bớt xuống một chút, đừng để nó cao quá. Bên cạnh đó thì cái sự chữa trị chúng ta chữa từ xưa tới giờ rồi, chứ không phải chờ bây giờ chúng ta mới chữa. Tại vì chúng ta bị cao mà. Trên 220 có thể là quý vị phải uống thuốc rồi. Từ 200 tới 220 những người nào kỹ đó vẫn có thể dùng thêm tiêu mỡ tối của văn phòng như thường. Có nhiều bác sĩ họ không có cho uống thuốc, đợi trên 220 mới cho uống thuốc. Trong khi người bệnh nhân của mình thấy mình chừng độ 210 là cao rồi, là sợ rồi, đã đòi uống thuốc mà các bác sĩ chưa cho. Thế thì quý vị vẫn có thể dùng tiêu mỡ tối một thời gian để nó giúp cho tiêu bớt những chất mỡ xấu, mỡ dư thừa này đi. Thì chúng ta trở lại ổn định. Còn những người nào đã bị cao mỡ rồi, các bác sĩ đang cho uống thuốc rồi, quý vị vẫn có thể dùng thêm cái tiêu mỡ tối này. Và cứ độ 3 tới 4 tháng thì chúng ta đi thử máu lại một lần để xem coi cái tình trạng mỡ trong máu của chúng ta nó như thế nào. Và vẫn thêm một cái lời khuyên nữa là cho dù quý vị có uống thuốc, bác sĩ đang cho uống hoặc quý vị dùng tiêu mỡ tối của văn phòng, chúng tôi vẫn phải khuyên là ăn uống quý vị phải kiêng những chất béo, những chất mỡ. Mắt chúng ta nhìn thấy thì chúng ta kiêng được rồi. Nhưng mà có nhiều cái loại chất cholesterol nó nằm trong thịt của chúng ta, đó, thịt trong cái loại thịt động vật mà mình không có nhìn thấy. Thì mình đừng nghĩ cái đó là không có cholesterol. Những loại mỡ mình nhìn thấy chẳng hạn như là mỡ heo, mỡ bò, mỡ gà, mỡ cừu gì đó chúng ta nhìn thấy. Rồi những loại mỡ mà chúng ta nhìn thấy ở trong thịt, chẳng hạn như là thịt này mình gọi là ba dọi, thịt ba chỉ, bacon, chúng ta nhìn thấy có mỡ, có thịt. Thì những cái mỡ đó chúng ta không ăn được. Bởi vì nó mang cái hàm lượng cholesterol rất là nặng, có thể chúng ta kiêng được, tức là nhìn thấy được. Nhưng mà có nhiều loại thịt mình không nhìn thấy được, cái lượng cholesterol nó nằm tại chúng ta nhìn thấy thịt nạc chẳng hạn, nạc không, không có mỡ. Nhưng mà cái chất cholesterol nó nằm ở trong những cái sớ thịt, nó là những sớ mỡ, nó nằm chung với những cái sớ thịt, cho nên chúng ta không nhìn thấy được. Nhưng mà khi quý vị chiên lên một cái, nướng lên một cái, quý vị sẽ thấy mỡ thì trong nó rớt ra rất là nhiều. Thì những loại thịt này, y khoa nói là thịt màu đỏ. Tất cả những cái thịt nào có màu đỏ, quý vị không nên ăn. Quý vị ăn thịt được mà ăn thịt màu trắng thôi. Thịt trắng như là thịt gà, thịt lườn gà chẳng hạn là tốt nhất. À, thịt bò, chúng ta thấy nó đỏ tươi lên như vậy, không có mỡ, nhưng mà mỡ nằm ở trong. Thịt heo cũng vậy, mỡ cũng nằm ở trong. À, chúng ta phải kiêng những loại thịt mà có màu đỏ để bớt cái lượng cholesterol vào trong cơ thể của mình. Và dùng thêm tiêu mỡ tối mà tuần trước đây chúng tôi có đề cập đến để tránh đi cái tình trạng. Quý vị đang dùng thuốc Tây, chúng ta từ từ bớt, chúng ta để lâu quá. Chúng ta dùng những cái đó, nó vẫn có thể. Chúng ta dùng thuốc Tây mà ức chế chức năng của gan, làm cho gan càng ngày càng yếu đi và gây ra cái tình trạng có thể liên quan tới gan, gây ra những bệnh về gan. Thì mỡ đã cao, chưa chữa xong thì giờ gan lại tới nữa rồi thì càng nguy hiểm hơn. Cho nên quý vị, chúng ta có thể được mình sử dụng tiêu mỡ tố một thời gian để coi cái lượng mỡ nó xuống tới đâu, rồi chúng ta từ từ bớt cái thuốc Tây đi để tránh đi những cái tình trạng mà y khoa gọi là side effect, tức là những phản ứng phụ nó có thể đến với lại cơ thể của mình. Cái đó là những cái mà liên quan đến mỡ trong tuần vừa qua. Bây giờ mình nói một tí xíu về cao máu đi, thưa Khánh Vy.
Dạ thưa, về vấn đề cao máu, bác sĩ Nguyễn Quang Hiện, Khánh Vy có một câu hỏi như thế này ha. Người ta nói là tại vì khi mà mình bị mỡ trong máu thì có những cái thứ thuốc để mình, người ta nói là để trị, nhưng mà có những thứ thuốc mà theo Khánh Vy được biết là nếu mà làm hạ huyết áp thì lại sẽ làm tăng cholesterol. Có đúng vậy không bác sĩ?
Thì là làm hạ huyết áp thì lại tăng cholesterol.
Dạ, có thứ thì làm tăng lượng đường trong máu. Dạ, là
những cái này nó bắt đầu đi vào cái phần phân tích cho chúng ta thấy rằng là những người, thứ nhất, thí dụ chúng ta bị, mình nói sơ một tí thì trước khi mình đi vào vấn đề cao máu, chúng ta bị cao mỡ. Thì nếu chúng ta không cao mỡ, cái động mạch của chúng ta nó bình thường. Quý vị thấy cái động mạch của mình nó giống như một cái ống nước vậy đó, mình tưởng tượng như vậy. Nó bé, có nhiều cái mạch máu nó rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta từ đầu mình nghĩ ra cái mạch máu mình nó lớn bằng cái ống hút đi. Ống hút cà phê, ống hút nước trái cây mà chúng ta thường dùng đó, mình tưởng tượng như vậy. Thế thì cái ống nằm trong ở phía trong chúng ta hút lên đó, nó cứ việc thông thường không có sao hết. Rồi, bây giờ lỡ mà chúng ta đang hút lên như vậy, nó có một cái cục gì ở trong đó, cục trái cây hoặc là một cái hạt bò, hạt gì trong đó, nó dính vào trong cái đường ống thì chúng ta hút lên đâu có được. Nước nó không lên được nữa. Hoặc nó có lên được, nó lên rất là ít. Thì cái mạch máu của chúng ta cũng vậy. Nếu bây giờ cái mạch máu nó thông thường, máu nó cứ việc lẫn chuyển, chạy qua chạy lại không sao. Tim bơm đi, tim bóp một cái đẩy máu đi, thì máu cứ lưu chuyển trong cơ thể chúng ta bình thường. Bây giờ nếu cái đường ống này nó bị nghẽn thì bắt đầu máu đẩy đi không được. Mà cái đường ống này nghẽn là do lý do nào? Là do lượng cholesterol nó bám vào trong các chất mỡ, nó bám vào trong các đường ống đó. Rồi nó kết hợp với những cái chất khác nó lại bám thêm vào đường ống đó. Thì càng ngày cái đường ống này càng bị nghẽn lại, càng nhỏ lại. Thì cái lượng máu lưu chuyển ở trong cái đường ống này nó đã ít rồi. Nhưng mà khi mà những cái chất này nó bám vào trong cái thành động mạch đó, không phải là ngày hôm nay chúng ta bị là chúng ta đã bị cao máu chẳng hạn như vậy, hoặc bị những bệnh khác chưa. Nó kéo dài thời gian ra mỗi một ngày một ít, một ít, một ít, cuối cùng những cái động mạch của chúng ta nó dính những cái lượng mỡ này nhiều hơn và nó làm cho cái độ đàn hồi, cái độ co giãn của cái động mạch mất đi. Bây giờ cái động mạch bắt đầu nó bị cứng lại. Thì đây là một trong những cái nguyên nhân mà gây ra tình trạng cao máu. Khi động mạch của chúng ta bị cứng, chúng ta lớn tuổi, động mạch cũng tự động có thể cứng lại, cho nên chúng ta bị cao máu. Bây giờ chúng ta chưa lớn tuổi, cái tuổi chưa đến cái mức để bị như vậy, mà vì lý do mỡ nó bám vào nhiều quá, nó làm cho động mạch bị cứng lại, thì cũng là cái nguyên nhân tạo ra làm cho từ cái đang cao mỡ chúng ta chữa chưa xong thì bắt đầu quý vị lại bị cao máu. Thì thường thường á, y khoa đó nó thấy rằng là khi mà hai một người bệnh nhân mà vừa bị cao máu rồi lại vừa bị cao mỡ, có thể là cao mỡ bị trước thì cao máu bị sau. Thì sau khi bị một thời gian nữa, hai cái bệnh này trong người của mình á, nó từ từ đến bệnh trạng tiểu đường. Và chúng ta thấy là những cái bệnh trạng này nó có những cái sự liên quan tới nhau. Và nó gây ra một lượt mà bây giờ người Việt mình gọi là ba cao, cao máu, cao mỡ, cao đường. Người Việt hầu như là chúng ta cũng bị nhiều lắm. Cho nên cái sự mà chúng ta nói rằng là từ cái bệnh này nó gây ra chuyện, gây ra cái bệnh khác là cái vấn đề thường xuyên mình có thể bị. Hoặc là những cái bệnh nan y khác nữa. Quý vị bị những cái bệnh, có nhiều người chúng ta nói mình bị nan y tức là bệnh mà không chữa được, chẳng hạn như cancer. Quý vị bị cancer ở đường ruột đi, thì nó đâu liên can gì tới tới phổi. Nó chẳng liên can gì tới gan, tới nằm ở ruột, nằm ở dưới. Nhưng mà những cái ung thư này nó có thể, nó gọi là spread out, tức là nó lan ra từ từ. Và đi lên phổi chúng ta chẳng hạn, nó đi vào gan. Nó làm cho từ cái ruột của chúng ta bị ung thư, chưa chữa xong thì bây giờ phổi lại bị, hoặc gan lại bị ung thư. Nó đi theo đường máu chẳng hạn như vậy. Nó đi theo đường huyết thanh, nó di chuyển vào trong những cái organ khác và bắt đầu nó tác động vào những cái nơi khác. Cho nên một cái bệnh bình thường mà nó có thể gây ra nhiều cái biến chứng khác. Chúng ta nói về cao mỡ, quý vị thấy rằng là cao mỡ thì cứ cao đi, có liên quan gì tới tình trạng mỡ đâu. Nhưng mà cao mỡ nó sẽ gây ra tình trạng về tim, tim mạch. Quý vị có thể bị heart attack, bị rất là nhiều bệnh về tim, bị nghẽn mạch máu, bị myocardial infarction chẳng hạn. Rồi nó liên quan đến tình trạng tai biến mạch máu não, nó có thể làm cho chúng ta bị stroke. Thì bây giờ mình nói về cao máu chẳng hạn, quý vị sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ nói nhiều về vấn đề này. Lý do là vì một vài ngày nữa đây là ngày Tết rồi, và chúng ta có cái phong tục là người Việt mình á, người nào cũng vậy, gia đình nào cũng vậy, ngày Tết này không nhiều thì ít, chúng ta cũng có một số đồ ăn, một số thực phẩm, và bạn bè đến nhà chơi chẳng hạn thì người Việt chúng ta cứ mời ăn tí xíu thôi, không nhiều, nhưng mà mình đến 3-4 nhà thì chúng ta thành ra ăn từ sáng tới chiều. Mà tất cả những cái đồ ăn của ngày lễ, ngày Tết chúng ta đó, mình thấy rằng là nó cũng có nhiều cholesterol lắm. Cho nên, tuần vừa rồi chúng ta nói về cholesterol, tuần này chúng ta nói về cao máu, để gửi đến cho quý vị thấy rằng là hai cái bệnh trạng này nó khác nhau. Một đằng là cao mỡ, một đằng là cao máu. Hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nó gây ra những cái bệnh chứng, mình gọi là biến chứng từ những cái bệnh này, thì cũng hơi giống nhau. Thế thì, cao máu và cao mỡ nó khác nhau ở chỗ nào? Cao mỡ, quý vị phải đi lấy, các bác sĩ phải lấy máu của quý vị ra. Mỗi lần đến khám, các bác sĩ sẽ rút máu từ trong cái động mạch của chúng ta ra vào khoảng 3 ống, 4 ống, thì nó tùy theo các bác sĩ muốn thử những cái gì trong người của mình. Sau khi rút cái này ra rồi mới gửi đến phòng lab. Và phòng lab họ mới bắt đầu, họ mới làm một cái thử nghiệm, một cái analysis để họ phân tích từng phần một xem cái đường cao bao nhiêu, mỡ cao bao nhiêu chẳng hạn. Thì lúc này họ mới nhìn thấy được trong máu của chúng ta cái lượng mỡ nó là bao nhiêu, mỡ xấu bao nhiêu, mỡ tốt bao nhiêu, cholesterol bao nhiêu, họ mới cho người bác sĩ biết. Còn cao máu, cao máu thì không cần phải lấy máu ra. Quý vị cứ đến gặp các bác sĩ có một cái máy đo, để lên tay chúng ta đo thử xem cho cái pressure, tức là cái sức đẩy của máu, nó trong cái thành động mạch của chúng ta nó cao hay là thấp. Và đây là cái kết quả mà chúng ta nghe được từ bác sĩ cho biết rằng là khi mà cao máu, tức là cái sức mạnh của máu ở trong cái thành động mạch của chúng ta do tác động của trái tim, tim chúng ta co bóp, đó. Thì bệnh huyết áp cao, bệnh cao máu là một loại bệnh mà cái áp suất máu trong động mạch của chúng ta nó gia tăng. Hay là một cái lý do nào đó nó làm cho rối loạn cái tình trạng áp suất này, nó tăng hơn mức bình thường. Và cái tình trạng áp suất tăng hơn mức bình thường này nếu không ổn định được thì càng ngày nó càng tăng và gây ra, đưa đến cái tình trạng chúng ta bị cao máu. Mỗi lần trái tim chúng ta bóp một cái thì đẩy máu đi. Nó đẩy máu đi đến cái mức cao nhất thì y khoa gọi là systolic pressure, tức là cái độ mà cái độ mà trái tim, cái pressure của trái tim khi nó bóp, nó đẩy máu đi lên cái mức cao nhất. Thì sau khi nó lên cao rồi, trái tim nó nở ra, tức là giãn ra, nó lại rút máu về. Thì khi mà máu nó xuống thấp nhất thì y khoa họ đo, họ gọi là diastolic pressure. Tiếng Việt Nam mình gọi là tâm thu, tức là co bóp lại, và tâm trương, tức là nở ra rút máu về. Nếu cái pressure này nó nằm ở mức bình thường, 120/70 là tốt, là bình thường, không sao hết. Bây giờ mình nói là cộng trừ 10 đi. Thí dụ như bây giờ cái vị lỡ nó thấp hơn 10, trừ 10. 120 trừ 10, 70 trừ 10 đi, là trên 110/60 vẫn tốt như thường. Bây giờ chúng ta nói là cộng 10. 120 cộng 10 là 130, 70 cộng 10 là 80. Thì có nhiều bác sĩ không thích, hơi cao, nhưng mà vẫn ok. Nhưng mà nếu bây giờ cái tình trạng mà trên 130, từ 130 tới 140, từ 80 tới 90, thì các bác sĩ gọi là hơi cao. Máu hơi cao chứ chưa phải là cao máu. Một cái từ nữa gọi là tiền cao huyết áp. Quý vị có thể sắp sửa bị cao huyết áp chứ chưa bị cao. Nếu nó nằm ở cái mức 130/80, nhưng mà nếu nó bước qua một tí xíu là 131/140, từ 80/90 lúc này là lúc mà y khoa gọi là tiền cao huyết áp rồi. Và trên 140/90 thì được gọi là cao huyết áp. Cho nên cái bệnh cao huyết áp này chúng ta sẽ nói thêm, nhưng mà nói vắn tắt thôi vì thời gian chắc không còn nữa. Bệnh cao huyết áp chúng ta có thể ngăn ngừa được khi mình biết mình nằm ở cái mức tiền cao huyết áp. Còn khi mình đã bị cao rồi thì chúng ta không ngăn ngừa nữa mà chúng ta phải chữa trị. Quý vị có thể ngăn ngừa bằng cách thứ nhất xuống cân, thứ hai tập thể dục, và thứ ba chúng ta sử dụng hạ huyết tố. Lúc này là cao huyết áp, chúng ta sử dụng hạ huyết tố của văn phòng để cho pressure nó từ từ giảm xuống thì chúng ta tránh được cái tình trạng cao huyết áp. Và có lẽ là tuần tới trở lại mình sẽ nói về những cái nguy hiểm, những cái vấn đề tại sao cao huyết áp, nguyên nhân nào gây ra và sự chữa trị như thế nào. Vâng, thưa Khánh Vy.
Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Ngọc Hằng rất là nhiều với những thông tin thật là bổ ích về những chứng bệnh cao mỡ, cao máu, cholesterol. Khánh Vy xin nói qua một chút là bác sĩ về tại vì Khánh Vy có một cái thắc mắc, nhưng mà về vấn đề là dùng thuốc đó bác sĩ.
Yeah.
Thì có người nói là thuốc á, thì không phải là trị là hết được, tại vì những cái bệnh cao mỡ, cao máu này không phải trị là dứt được, nhưng việc chữa trị mục đích là giữ cho máu đừng lên cao. Thì Khánh Vy có những thắc mắc đó, thì Khánh Vy xin hẹn lại bác sĩ đến chương trình lần sau của mình để giải thích cho Khánh Vy và tất cả những quý thính giả trên đài cùng nghe. Và bây giờ Khánh Vy xin bác sĩ Nguyễn Quang Hiền gửi lời chào đến quý vị thính giả trên của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600.
Vâng, cảm ơn Khánh Vy. Vì thời giờ hết rồi, nhưng mà tuần tới có lẽ chúng ta sẽ nhắc lại nhiều hơn. Một lần nữa, năm hết rồi mà Tết đến rồi. Thì một lần nữa xin kính chúc ban giám đốc của đài, tất cả các anh chị em trong đài, Khánh Vy và tất cả quý vị thính giả của đài một năm mới an khang, thịnh vượng, thành đạt và khỏe mạnh.
Dạ, Khánh Vy xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Hoàng rất là nhiều và chúc bác sĩ Nguyễn Hoàng một lần nữa năm mới thật nhiều sức khỏe và an khang, thịnh vượng.
Cảm ơn. Cảm ơn Khánh Vy nhiều.
Dạ, chào bác sĩ Nguyễn Hoàng Hiện. Và kính thưa quý thính giả, nếu quý vị và thính giả muốn mua những sản phẩm của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện, xin quý vị có thể đến những đại lý của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như là ở vùng Arlington, trong khu Phước Lộc Thọ, V Collection A to Z, vùng Haltom City tại Ngọc Hằng Comestic, Sài Gòn Music Pool Water, vùng Garland tại M&M Comestic, Vân Thảo Comestic, Thúy Comestic, Quỳnh Nga Comestic, Hồng Phát Gift Shop, vùng Cranberry tại Pacific Pool Water số 1. Beauty Center, vùng Carrington tại chợ Việt Nam Plaza. Và nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc về những vấn đề liên quan về bệnh lý sức khỏe và tất cả, thì quý vị có thể liên lạc trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Quang Hiền ở số điện thoại là 714-539-9777, ở số điện thoại là 714-539-9777. Và bây giờ Khánh Vy xin quý vị đừng rời làn sóng 1600 AM vì chương trình tiếp theo sẽ trở lại ngay sau một vài thông tin thương mại.